thưa quý anh chị, chúng ta còn nhiều tin tức khác cần phải đọc. Thì em sẽ đọc cho các anh chị một số tin tức, đúng hơn là những câu chuyện thời cuộc về nhân bản, chứ không phải về chính trị hay là kinh tế hay gì hết, mà về nhân bản. Nó rất là thảm về mặt tâm lý, cũng như là rất là đáng thương đối với những con người như thế. Rất là buồn cười nữa chứ không phải là đáng thương không. Đây, em đọc cho anh các chị từ đầu đến cuối, sau đó là em chỉ đọc 8 tin đầu tiên thôi. Bé trai mồ côi cha mẹ sau vụ xả súng ở Mỹ. Bắn chết người vì chiếc bánh mì. Ngồi tù vì bỏ mặc bố để đẻ tới chết. Chú rể đánh cô dâu trong đám cưới. Chi hơn 50.000 Mỹ Kim xây biệt thự cho chó. Đòi nhân quyền cho voi 51 tuổi. Kiện con trai con dâu vì không có cháu bé. Mối tình với phạm nhân khiến nữ quản giáo bỏ mạng. Rúng động người mẹ gốc Việt ở Mỹ bắn hai con trai đang ngủ. Cha định chôn sống con để tìm kho báu. Kẻ giết vợ xa lưới sau 27 năm. Nhân viên tự thiêu vì sếp đòi dâng vợ. Bé 3 tuổi bắt ghế giúp đỡ người cha sống thực vật. Bé 10 tuổi hiến tủy cứu mẹ. Chồng qua đời sau khi cứu vợ như trên phim. Mất mạng vì tấn công người vừa cứu mình. Hai bé trai sống sót 4 tuần trong rừng rậm Amazon. Chúng ta thấy những cái câu chuyện nó buồn cười không? Và nó cũng thảm thiết nữa. Do đó nên chúng ta đọc với tất cả lòng chúng ta thương xót, giống như chú đã xót thương. Bởi vì những nạn nhân thời cuộc này thật sự là đáng thương. Tin đầu tiên, bé trai mồ côi cả cha lẫn mẹ sau vụ xả súng Mỹ. Và tất cả đều theo VN Express trong các tin tức sáng hôm nay. Eden McCarthy, 2 tuổi, được phát hiện bơ vơ trên phố sau khi cha mẹ bị bắn chết trong vụ xả súng ở Highland Park vào ngày Quốc Khánh hôm 4 tháng 7 vừa rồi. Kevin McCarthy, 37 tuổi, và Irena McCarthy, 35 tuổi, đều là nạn nhân tử vong trong vụ xả súng nhằm vào đám đông diễu hành mừng Quốc Khánh Mỹ hôm 4 tháng 7. Vụ tấn công cũng khiến thêm 5 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương. Sau vụ xả súng, con trai họ là Aiden được phát hiện bơ vơ một mình gần hiện trường. Dana và Greg Rink, cặp vợ chồng giúp chăm sóc Aiden sau khi vụ xả súng xảy ra, nói rằng đã tìm thấy cậu bé trong vòng tay của một phụ nữ lạ. Người dường như cũng đang bị sốc. Toàn thân cô ấy run rẩy, khiến chúng tôi tin rằng cô ấy không nên chăm sóc một đứa trẻ. Dana Ring nói như thế. Chúng tôi bế cậu bé và tôi ôm cháu vào lòng. Ring sau đó đi tìm cha mẹ của cậu bé, nhưng họ được xác nhận là đã chết, nên bàn giao bé Aiden cho cảnh sát. Aiden sau đó được cơ quan thực thi pháp luật cho đoàn tụ với ông bà tại một bệnh viện. Đài truyền hình địa phương CBS Chicago đưa tin một trang gây quỹ cộng đồng trên GoFundMe đã được thành lập để quyên tiền cho bé Aiden. Mới 2 tuổi, cậu bé đã rơi vào tình cảnh không thể tưởng tượng nổi. Trang này cho hay như vậy. Tính đến tối mùng 5 tháng 7, trang GoFundMe đã quyên được hơn 450.000 Mỹ Kim để giúp bé. Aiden sẽ được gia đình chăm sóc, và bé còn cả chặng đường dài phía trước để nguôi ngoai, tìm lại sự ổn định và định hướng cuộc sống. Trang gây quỹ nêu thêm, nghi phạm xả súng Robert Grimo III, 22 tuổi, bị cáo buộc 7 tội danh giết người và sẽ phải đối mặt mức án tối đa là chung thân, không ân xá nếu bị kết tội. Giới chức cho biết Grimo đã lên kế hoạch tấn công từ nhiều tuần và từng bị giới chức địa phương chú ý ít nhất 2 lần. Trước khi có thông tin anh ta đe dọa tự sát hoặc làm hại người khác. Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI hồi tháng 5 công bố số liệu cho thấy nước này năm 2021 ghi nhận 61 vụ xả súng, cao nhất hơn 20 năm, khiến 103 người chết và 140 người bị thương. Giáo sư Adam Lenford thuộc Đại học Alabama cho biết Mỹ chiếm khoảng 4.4% dân số toàn cầu, nhưng sở hữu tới 42% số súng trên thế giới. Và tin tức hôm nay cũng cho biết là nghi phạm xả súng Crimo này sau khi bắn đã giả dạng là nữ giới, đi vào lẫn lộn với đám đông để trốn về nhà của mẹ. Nhưng mà cuối cùng vẫn bị bắt. Tội nghiệp đứa bé, 2 tuổi mới biết đi được mấy tháng, bơ vơ một mình, không biết bố mẹ đâu nữa. Chúng ta cứ nghĩ coi, thấy là thảm không? Thật sự là thảm vô cùng. Đấy là nạn nhân thời cuộc của đứa bé 2 tuổi. Chúng ta hãy cầu nguyện cho cả em cũng như là cái phạm nhân của thời cuộc. Thứ hai, bắn chết người chỉ vì chiếc bánh mì. Cáo buộc nhân viên cho quá nhiều sốt vào bánh mì. Nam nghi phạm nổ súng bắn chết người tại nhà hàng Subway ở thành phố Atlanta. Nghi phạm 36 tuổi bị bắt gần nhà hàng Subway ở trung tâm thành phố Atlanta sau khi gây án. Phó cảnh sát trưởng Jack Hampton Jr. hôm 27 tháng 6 cho hay, đây là một tình huống bi thảm, không nhất thiết phải xảy ra như vậy. Cảnh sát cho biết nghi phạm tranh cãi với 2 nữ nhân viên nhà hàng Subway vào chiều 26 tháng 6, trước khi nổ súng khiến nạn nhân 26 tuổi thiệt mạng tại chỗ và người còn lại 24 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Một em bé 5 tuổi là con của nữ nhân viên 24 tuổi chứng kiến cảnh mẹ bị bắn. Thật đau lòng khi biết nữ nhân viên 26 tuổi không còn sống nữa. Ông Hampton nói, tôi vô cùng tức giận khi một cá nhân sở hữu vũ khí có quyền quyết định bắn chết ai đó để giải quyết tranh cãi liên quan đến một chiếc bánh mì. Cảnh sát chưa công bố danh tính nghi phạm do cuộc điều tra đang diễn ra. Willie Glenn, đồng sở hữu nhà hàng, cho biết rất đau lòng khi có người nổ súng vào người khác chỉ vì có quá nhiều sốt mayonnaise trên bánh mì. Ông cho hay cả 2 nạn nhân bắt đầu làm việc trong tiệm từ đầu tháng và được coi là nhân viên gương mẫu. Darren Chabot, quyền cảnh sát trưởng Atlanta, cho hay những tranh cãi nhỏ nhặt đã là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới các vụ giết người ở thành phố trong năm 2022. Chúng ta có thể triệt phá các băng nhóm ma túy, bạo lực, cướp bóc, nhưng không thể ngăn một người đang nổi điên vì có quá nhiều sốt mayonnaise trên bánh mì của mình. Đấy, chúng ta thấy không? Em đã nói rồi. Khi mua súng thì không có mental health. Nhưng mua súng rồi mới có mental health. Cái này không thể sai sẩy được các anh chị ạ. Mà bây giờ các nhà làm luật của Mỹ đó, đỉnh cao trí tuệ của đệ nhất cường quốc Hoa Kỳ đó, là ở trong Thượng viện và Hạ viện đó, là cũng cứ quanh quẩn là làm sao để chặn cái người bị mental mua súng. Thế thôi. Chứ họ không nghĩ đến là mua súng rồi mới có mental. Do đó nên nước Mỹ này cứ vậy thôi. Khi mà có súng rồi, bất mãn một tí thôi là giết ngay lập tức. Có thế rồi. Bởi vì súng trong túi mà. Rồi, chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho những nạn nhân thời cuộc chết 26 tuổi mới làm việc ở cái tiệm đó. Rồi, đã ra đi chỉ vì một chút mayonnaise hơi quá trên ổ bánh mì của người mua, mà người mua lại có súng. Do đó nên cái tội cần phải đền đối với cái người mua này đó là chết. Chúng ta thấy nước Mỹ này khủng khiếp, đâu có vấn đề bác ái yêu thương gì đâu. Rồi, thứ ba, ngồi tù vì bỏ mặc bố đẻ tới chết. Người đàn ông Thượng Hải bị kết án 15 tháng tù vì bỏ mặc bố đẻ đau ốm và không tổ chức tang lễ cho ông. Tòa án Nhân dân quận Tùng Giang, thành phố Thượng Hải, ngày 28 tháng 6 tuyên án 15 tháng tù với Vương, 40 tuổi, vì bỏ mặc bố đau ốm tới chết. Vương cũng không làm đám ma cho bố sau khi ông qua đời, để mặc thi thể phân hủy trong nhà tới khi hàng xóm gọi báo cảnh sát vì có mùi lạ. Bố của Vương, 74 tuổi, qua đời hôm 23 tháng 9, 2021. Ông bị cao huyết áp, tiểu đường và nhiều bệnh nặng, mạn tính khác. Trong 6 ngày cuối đời, ông cụ không thể rời khỏi giường, không nói được. Dư luận Trung Quốc phẫn nộ vì cho rằng ông cụ có thể sống thêm được một thời gian nếu được chăm sóc y tế tốt hơn. Khi còn bé, quan hệ hai bố con tôi rất thân thiết. Vương khai trước tòa như vậy. Vương mô tả, bố bắt đầu trái tính sau khi trải qua một cơn bạo bệnh, khiến họ xa cách nhau. Vương ly hôn, làm ăn thất bại và mất hết tài sản, nên chuyển tới sống cùng mẹ trong căn nhà bố mẹ thuê ở để chăm sóc ông ngoại năm 2009. Bố của Vương sống một mình trong nhà cũ. Vương và bố hiếm khi gặp nhau suốt 8 năm. Chỉ gặp gỡ trong các dịp tụ họp gia đình và sự kiện quan trọng thôi. Năm 2019, mẹ Vương chuyển về sống cùng chồng. Vương bắt đầu thường xuyên gặp bố. Tháng 6, 2021, 2 năm sau khi mẹ chết, Vương chuyển tới sống cùng bố vì không còn khả năng trả tiền thuê nhà, đồng thời mắc nợ hơn 100.000 nhân dân tệ, tức là 15.000 Mỹ Kim. Suốt thời gian ở cùng bố, Vương hiếm khi trò chuyện với ông, cũng không quan tâm tới bệnh tật hay thuốc men của bố. Trưa nào Vương cũng ra khỏi nhà, quay về lúc 11 giờ đêm, sau khi dành phần lớn thời gian trong ngày ở tiệm cà phê Internet. Con trai tôi thà chăm chó còn hơn chăm tôi, bố của Vương từng nói với hàng xóm. Một số người dùng mạng xã hội cho rằng bản án 15 tháng tù quá nhẹ, đáng lẽ phải coi đây là vụ giết người. Thật khôi hài khi anh ta chỉ bị kết án hơn 1 năm tù. Anh ta là kẻ vô đạo đức, một người khác bình luận. Một số vụ con cái bạo hành, bỏ mặc bố mẹ cao tuổi nổi lên trong những năm gần đây ở Trung Quốc khiến dư luận phẫn nộ. Tháng 11 năm ngoái, một nữ công chức bị giam 15 ngày vì đánh mẹ 79 tuổi khi bà không cho cô ta lấy tiền tiết kiệm và thẻ ngân hàng của mình. Tháng 8 2017, mạng xã hội dậy sóng trước video ông cụ 86 tuổi bị con trai tát khi đang nằm viện. Kính thưa quý anh chị, đó là những nạn nhân thời cuộc. Cả ông bố lẫn người con, thật sự là thê thảm. Và đấy là một xã hội Trung Quốc, xã hội mà nặng về Phật giáo cũng như Khổng giáo, nhất là Khổng giáo, là tôn ti trật tự, mà bây giờ cũng mất cái căn tính Khổng giáo của mình. Do đó mới xảy ra những cái không thể chấp nhận được như thế. Hãy cầu nguyện cho họ. Và bây giờ, chú rể đánh cô dâu trong đám cưới. Chú rể ở vùng Sukendario đã bị khởi tố vì tấn công cô dâu sau khi cô giành phần thắng trong trò chơi tại đám cưới. Đây là câu chuyện xảy ra ở Uzbekistan, một trong những nước Trung Á. Trong đám cưới hôm 6 tháng 6, chú rể và cô dâu cùng tham gia trò chơi do khách mời tổ chức. Hai người thi bóc kẹo và cô dâu giành phần thắng. Trong lúc cô dâu đang reo mừng, chú rể đột nhiên đánh mạnh vào đầu, khiến cô dâu bị sốc và chỉ im lặng thôi, không phản ứng gì hết. Chú rể tức giận đánh vào đầu cô dâu trước sự chứng kiến của những người lớn tuổi và họ hàng đôi bên. Một ủy ban chính phủ cho biết trong thông cáo ngày 15 tháng 6. Video ghi lại sự việc cho thấy cô dâu rất đau khổ khi bị chồng đánh ngay tại lễ cưới. Hai người cùng đứng chung sân khấu với cô dâu chú rể dường như cũng bị bất ngờ trước sự việc. Cô dâu sau đó cùng hai phụ nữ rời sân khấu. Theo thông cáo, cảnh sát đã làm việc với cặp vợ chồng cũng như cha mẹ hai bên. Công tố viên nhà nước của Uzbekistan nói rằng chú rể bị khởi tố tội hành hung và có thể bị phạt tiền hoặc bị giam tối đa 15 ngày nếu bị kết tội. Một ủy ban của Thượng viện Uzbekistan cho biết nam thanh niên đã xin lỗi cô dâu và bày tỏ sự hối hận về hành động của mình tại phiên điều trần ở khu dân cư. Cô dâu chú rể đã hòa giải và hiện sống chung, ủy ban này cho biết. Saida Mizionoseva, con gái Tổng thống Savas Mizijovev và là người có tầm ảnh hưởng trong giới truyền thông Uzbekistan, gọi hành động của chú rể là đáng ghê tởm. Chúng ta không nên giữ im lặng về những trường hợp như vậy. Chúng ta không nên vờ xem đây chỉ là một sự cố hy hữu. Đây là lý do chúng ta cần nền giáo dục mở ra chân trời mới và khiến phụ nữ trở nên độc lập mạnh mẽ. Trong báo cáo Thế giới năm 2022 của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, bạo lực gia đình đối phụ nữ và trẻ em gái vẫn còn phổ biến ở Trung Á. Năm ngoái, một câu hỏi được đặt ở trên Maslahat Dat.UG, một nhóm Facebook công khai của Jube Kitchen rằng: bạn có đánh vợ mình không? Kết quả ra sao? Bạn đánh cô ấy bằng gì? Đoạn video cô dâu bị đánh trong đám cưới khiến nhiều người bất mãn vì không ai lên tiếng bênh vực, bảo vệ cô. Nhiều người cũng chia sẻ họ là nạn nhân của nạn bạo lực gia đình tại Trung Á và bày tỏ cảm thông với cô dâu. Một số người còn cho rằng cô dâu kết hôn không phải vì tình yêu. Kính thưa quý anh chị, đó là những nạn nhân thời cuộc. Chú rể cũng là nạn nhân và cô dâu cũng là nạn nhân luôn. Chú rể là nạn nhân của văn hóa những nước Trung Á, có quyền đánh vợ dù là đang ngày cưới. Và như thế thì cô dâu về nhà, một khi chú rể muốn cái gì mà không theo thì chỉ có chết thôi. Chúng ta hãy cầu nguyện cho hai cái nạn nhân của thời cuộc này. Và giờ đây sang một cái câu chuyện khác. Chi hơn 50.000 Mỹ Kim xây biệt thự cho chó cưng. Cũng tại Trung Quốc, người đàn ông ở Giang Tô chi 51.000 Mỹ Kim để xây biệt thự cho 10 chó cưng với đầy đủ tiện ích giải trí. Người đàn ông họ Du gần đây gây xôn xao vì dành suốt 3 năm để xây nhà riêng cho đàn chó cưng ở quận Huji, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc. Căn nhà được mô tả là biệt thự thu nhỏ vì đầy đủ các tiện ích như máy điều hòa, TV, máy lọc nước, máy sấy, thang máy và phòng vệ sinh. Đúng là tuyệt vời, các anh chị thấy không? Đâu có thua gì Mỹ đâu. Và chó làm sao nó xem TV được ta? Nó làm sao nó cần máy điều hòa được ta? Rồi máy lọc nước, nó uống nước lọc đấy các anh chị ạ, ngon vậy đó. Rồi máy sấy cho nó, không có quần áo nào mà sấy, hay là sấy lột da nó rồi mà sấy không biết đó. Rồi thang máy cho nó đi nữa, phòng vệ sinh cho nó đi tiêu đi tiểu nữa, chúng ta thấy không? Tuyệt vời nhỉ. Để tăng tiện ích giải trí cho chó cưng, Du còn lắp cả máy chiếu phim, máy chiếu đèn disco, cầu trượt, xích đu, bể bơi, đu quay và nhiều món đồ chơi khác. Khoảng không thể tưởng tượng được. Du là một doanh nhân 33 tuổi trong ngành thủy hải sản. Anh đã bác bỏ những đồn đoán trên mạng rằng mình là con trai của một tài phiệt và số tài sản sở hữu là do thừa kế. Người đàn ông này cho biết quyết định chi 340.000 nhân dân tệ, tức 51.000 Mỹ Kim, để xây nhà riêng cho chó cưng vì anh là người yêu chó và từ nhỏ đã mơ sẽ xây cho chó cưng của mình chiếc chuồng khang trang. Tôi không mua túi sách hay quần áo đắt tiền, tôi chỉ dành tiền cho chó cưng thôi. Anh Du sở hữu 8.5 triệu người theo dõi trên Douyin, phiên bản TikTok cho thị trường Trung Quốc, cũng chia sẻ ban đầu anh định xây nhà riêng cho chó cưng với quy mô khiêm tốn hơn nhiều. Tuy nhiên, do áp lực từ số người theo dõi lớn, anh đã thực hiện hơn 200 lần cải tiến. Năm 2019, Du xây một chiếc chuồng cho chó cưng và đăng trên Douyin với hy vọng nhận được phản hồi tích cực. Tuy nhiên, một tài khoản đã bình luận đùa rằng chiếc chuồng này thiếu đôi câu đối mắt. Thiếu đôi câu đối mất rồi. Du sau đó lập tức thêm câu đối vào trước chuồng chó. Điều này sau đó dẫn tới một loạt các bình luận rằng anh cần lắp thêm nhiều thiết bị, đồ gia dụng và khu vui chơi hơn. Anh Du từ đó liên tục đáp ứng đề nghị của người theo dõi bằng cách lắp thêm cầu trượt, xích đu và cả máy chiếu phim. Vì những bình luận cho rằng chó cưng của anh trông buồn bã, anh còn tổ chức cả bữa tiệc, hồ bơi cho chó cưng nữa. Tính đến năm 2021, Du đã chi 228.000 nhân dân tệ, tức 34.150 Mỹ Kim cho thiên đường dành riêng cho chó cưng. Tới đầu năm nay, anh tiếp tục chi thêm 100.000 nhân dân tệ nữa, tức 15.000 Mỹ Kim nữa, để tạo ra công viên giải trí gồm hồ bơi và tàu lượn. Tôi thấy cuộc sống của mình còn không sung sướng bằng những con chó của anh ấy, một tài khoản mạng xã hội bình luận. Anh Du ơi, anh còn thiếu vật nuôi không? Liệu anh có thể nuôi tôi được không? Một người dùng mạng xã hội khác viết như thế. Đây cũng là một nạn nhân của thời cuộc. Trong khi bao nhiêu người đói nghèo, không có nhà ở, không có của ăn, không có bất cứ một cái gì. Chẳng hạn như ở bên Calcutta của mẹ Teresa. Vậy mà người đàn ông Trung Quốc này đã chi 51.000 Mỹ Kim để cho 7 chó, 10 con hưởng đủ mọi cái tiện ích hết. Nào là máy điều hòa, tivi, máy lọc nước, máy sấy, thang máy và phòng vệ sinh. Chưa hết, còn máy chiếu phim, phòng chiếu đèn disco, cầu trượt, xích đu, bể bơi, đu quay và nhiều món đồ chơi khác. Xin Chúa hãy thương đến tất cả những nạn nhân của thời cuộc mà chúng con vừa mới theo dõi qua tin tức. Và đây tiếp tục đòi nhân quyền cho voi 51 tuổi. Tổ chức phi lợi nhuận NRP đang đấu tranh đòi quyền công dân cho con voi 51 tuổi tại sở thú Bronx, New York. Tòa án New York ngày 18 tháng 5 nghe tranh luận về việc liệu có nên thả con voi tên Happy khỏi sở thú Bronx thông qua một lệnh đề nghị phóng thích tù nhân bị giam bất hợp pháp hay không. Tổ chức phi lợi nhuận Non-Human Rights Project, NRP, bên đang tranh đấu cho quyền con người của voi Happy, muốn con voi này có thể được coi là người và được phép thả khỏi sở thú Bronx, nơi họ mô tả là nhà tù. Voi Happy 51 tuổi đã sống trong sở thú suốt 45 năm. Kính thưa quý anh chị, đang khi con người bị phá thai, bị triệt sinh an tử, triệt sinh tự tử, thì con người cũng tại Mỹ này đây lại coi thú vật là con người. Các anh chị thấy có lộn ngược không? Đó là nạn nhân của thời cuộc. Con voi phải được thực hiện các lựa chọn của mình và quyết định xem muốn ở cùng ai, muốn đi đâu, làm gì và ăn gì. Sở thú cấm Happy làm bất cứ điều gì trong số đó. Luật sư Monica Mueller của nhóm NRP tranh luận như thế. Chúng ta thấy được con người tại sao biết tranh luận cho một con thú không biết gì, không biết quyết định, không biết lựa chọn, không biết là muốn đi đâu thì đi, ăn gì thì ăn, làm gì thì làm, giống như con người. Vậy mà sao lại đi giết con người chứ? Đúng là nạn nhân thời cuộc. Kể cả luật sư đi nữa. NRP giải thích họ đòi quyền cho Happy dựa trên cơ sở đây là con voi đầu tiên vượt qua bài kiểm tra nhận thức. Nhóm này nói voi Happy đã liên tục chạm vào chữ X màu trắng được vẽ trên trán nó khi soi gương. NRP khẳng định nếu tòa công nhận các quyền tự do của Happy, đây sẽ là con voi có quyền con người và nó phải được thả tự do. Ban quản lý sở thú Bronx phản đối việc thả Happy vì phán quyết như vậy có thể dẫn tới nhiều hành động tương tự sau này. Nếu muốn viết lại toàn bộ quy định và cấp cho động vật những quyền mà chúng chưa từng có, thì điều đó nên được đưa ra trước cơ quan lập pháp. Kenneth Manning, người điều hành sở thú thuộc Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã, nói như thế. Sở thú Bronx cũng cáo buộc NRP lợi dụng trắng trợn voi Happy để thúc đẩy chương trình nghị sự, thay vì quan tâm thực sự tới sức khỏe và tâm lý của con voi này. Thẩm phán Jerry Rivera đã hỏi luật sư của NRP về quan điểm của nhóm đối với mối quan hệ giữa người và động vật. Vậy chẳng lẽ tôi không thể nuôi chó? Ý tôi là chó cũng có khả năng ghi nhớ các từ, thẩm phán Rivera nói. Luật sư Mueller của NRP trả lời rằng có nhiều bằng chứng cho thấy voi có khả năng nhận thức tốt hơn chó. Happy thuộc giống voi châu Á, đã ở sở thú từ năm 1977 và được nhốt riêng với những con voi khác trong khu đất rộng 4.4 mẫu. Ban quản lý sở thú khẳng định các điều kiện nuôi nhốt Happy đều tuân thủ luật pháp. Kính thưa quý anh quý chị, có một tin tức khác cũng mới đây thôi là đã bác cái quyền người của con voi này rồi. Chúng ta thấy được là đúng là nạn nhân của thời cuộc. Đọc cái tin này em nhớ đến ở Houston, Texas. Cách đây 4-5 năm, chính cha Nguyễn Phi Long, phụ giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế, đã kể một câu chuyện là ở trong tờ Register của cái báo Houston á, cho biết là có một người đàn ông muốn lập gia đình với cái computer và bị tòa chối bỏ thì lại đi kiện lên tòa cao hơn. Cứ vậy thôi. Kiện làm sao cho lấy computer cho bằng được. Thế thôi. Đúng là nạn nhân thời cuộc. Cũng cha Nguyễn Phi Long cũng kể là khi đọc thấy tin đó thì ngài nghĩ là sẽ có chuyện khác nữa. Ngài đi theo dõi thì ngài thấy được ở bên Anh đấy, phụ nữ muốn cưới con vật. Chúng ta thấy không? Con người ta thời nay đấy các anh chị ạ, văn minh tột đỉnh đấy. Văn minh tột đỉnh đấy mà trở ra quái quẩn. Con người muốn cưới con vật. Con người muốn cưới computer. Con người đòi nhân quyền cho voi 51 tuổi. Xin Chúa hãy thương đến chúng con và toàn thế giới. Và giờ đây chúng ta tiếp tục một tí nữa. Kiện con trai con dâu vì không có cháu bé. Ấn Độ, một cặp vợ chồng lớn tuổi kiện con trai và con dâu, yêu cầu họ sinh con trong vòng 1 năm hoặc trả 675 Mỹ kim. Chúng tôi muốn có cháu trai hay cháu gái trong 1 năm hoặc tiền bồi thường vì tôi đã dành tiền kiếm được cả đời cho con trai mình học. Sanjeev Jahan Prasad, cựu quan chức chính phủ Ấn Độ 61 tuổi, cho biết ngày 12 tháng 5. Prasad nói đây là vấn đề nhạy cảm đối với ông và vợ là bà Sadhana Prasad. Quyết định họ không thể đợi cháu nội lâu hơn nữa. Ông Prasad cho biết đã chi khoảng 47.300 Mỹ kim cho con trai học làm phi công tại Mỹ. Vấn đề chính là ở độ tuổi này chúng tôi cần cháu, song con trai và con dâu lại không nghĩ cho chúng tôi. Ông Prasad nói, chúng tôi cho cháu kết hôn với hy vọng có được niềm vui khi trở thành ông bà. Con trai chúng tôi đã kết hôn được 6 năm, chúng tôi có cảm giác như chẳng có gì dù có mọi thứ. Truyền thông đưa tin tòa án chấp nhận đơn kiện của ông bà Prasad và dự kiến mở phiên tòa vào ngày 16 tháng 5 tại Haridwar, thành phố phía bắc bang Uttarakhand. Ông Prasad nói vợ chồng ông rất yêu trẻ em. Chúng tôi không nhận được tình cảm nơi mà chúng tôi mong muốn nhất. Ông Prasad nói, tôi cảm thấy rất không may, cũng là nạn nhân của thời cuộc. Nuôi con để có cháu. Nếu nó không có cháu vì không muốn hay là bất lực thì bây giờ đòi lại tiền. Bởi vì nuôi con ăn học giờ trở thành phi công mất 675.000 Mỹ kim. Bây giờ nếu mày không có con trong vòng 1 năm nữa trả lại cho tao. Đấy là ý nghĩa của ơn gọi làm bố mẹ tại Ấn Độ, cách riêng nơi hai cái vợ chồng này. Giờ đây tin cuối cùng em xin đọc cho các anh chị nghe. Đó là mối tình với phạm nhân khiến nữ quản giáo bỏ mạng. Vicky White từng được coi là quản giáo kiểu mẫu, được đồng nghiệp tin tưởng trước khi bỏ trốn cùng phạm nhân và cuối cùng dùng súng tự sát. Những người quen biết Vicky White, cựu trợ lý giám đốc trung tâm cải huấn hạt Lauderdale, bang Alabama, cảm thấy bối rối, khó hiểu khi biết tin bà bỏ trốn cùng một phạm nhân, động thái giới chức cho rằng đã được tính toán trước. Vicky, một quả phụ 56 tuổi không con cái, đã biến mất hôm 29 tháng 4. Sau khi nói với các đồng nghiệp rằng bà sẽ đưa phạm nhân Casey White đi đánh giá sức khỏe tâm thần tại tòa án hạt Lauderdale. Giới chức sau đó phát hiện tòa án hạt không có kế hoạch tổ chức cuộc đánh giá sức khỏe nào cho phạm nhân vào hôm đó hết. Casey White phạm nhân 58 tuổi, có nghĩa là cách nhau 18 tuổi. Ngày 9 tháng 5 đầu hàng sau khi chiếc xe chở anh ta và nữ quản giáo gặp tai nạn trong quá trình bị cảnh sát truy đuổi ở bang Indiana. Vicky, người được xác định có quan hệ tình ái với Casey, đã dùng súng tự bắn mình. Cảnh sát trưởng hạt Vanderbilt Dave Wedding cho biết, bà được đưa vào bệnh viện nhưng tử vong sau đó. Cảnh sát khẳng định lực lượng hành pháp không nổ súng trong quá trình truy bắt. Trong khi đó, Casey bị thương nhẹ và sẽ được đưa trở lại nhà tù Alabama. Cảnh sát trưởng Rich Singleton của hạt Lauderdale tiết lộ cảnh sát tìm ra dấu vết nhờ tin báo có người nhìn thấy Casey và Vicky ở một khách sạn. Vicky Hoay bị buộc tội tạo điều kiện cho phạm nhân trốn thoát cùng các tội danh khác, trong khi Casey Hoay phải đối mặt với tội danh giết người trong một vụ án đang được điều tra. Casey đã nhiều lần phạm pháp, đang thụ án 75 năm tù vì tội bắt cóc, trộm cướp, âm mưu giết người và nhiều tội khác. Rõ ràng có mặt tối nào đó của Vicky Hoay mà chúng tôi không hay biết, cảnh sát trưởng Singleton nói. Bà ấy đã tận dụng hiểu biết của một quản giáo để hành động vì lợi ích cá nhân. Trước khi cặp tình nhân bị phát hiện, Singleton nói rằng có vẻ Vicky đã cố tình hỗ trợ Casey bỏ trốn. Cảnh sát phát hiện chiếc xe tuần tra của Vicky bị bỏ lại trong một bãi đậu xe của trung tâm mua sắm, cách nhà tù hơn một cây số. Video do camera hành trình trong chiếc xe tuần tra ghi lại cho thấy, sau khi rời khỏi nhà tù, họ đã dừng lại trong 8 phút ở một ngã tư, cách trung tâm mua sắm khoảng 2 dãy nhà. Những bằng chứng thu thập được cho thấy phạm nhân không bắt cóc hay ép buộc bà ấy sau khi họ rời nhà tù. Singleton nói thêm rằng Vicky có quá trình công tác không tì vết. Tất cả đồng nghiệp, nhân viên trong văn phòng cảnh sát trưởng, các thẩm phán đều rất mực tôn trọng bà ấy. Dù vậy, Vicky đã vi phạm quy định khi tự mình đưa Casey ra khỏi nhà giam. Theo quy định, phạm nhân phải được hai cảnh sát áp giải khi rời khỏi trại. Chúng tôi cảm thấy bị phản bội. Tất cả đồng nghiệp của bà ấy đều suy sụp. Chúng tôi chưa bao giờ gặp trường hợp nào như thế. Bà ấy từng là nhân viên kiểu mẫu, Singleton hay cho hay. Chris Connolly, công tố viên hạt Lauderdale, cho biết ông hoàn toàn choáng váng khi biết sự việc. Connolly mô tả Vicky là người đáng tin cậy nhất tại nhà tù. Bà ấy được tin tưởng và đã lợi dụng sự tin tưởng đó, luật sư nói. Pat David, mẹ của Vicky White, người sống cạnh và gặp con gái hàng ngày, cho biết họ nói chuyện lần cuối hôm 29 tháng 4, ngày Vicky bỏ trốn cùng phạm nhân. Toàn bộ sự việc chỉ là cơn ác mộng. Tôi chỉ muốn con gái tôi trở về nhà và còn sống, bà Davis nói. Bà David không biết gì về kế hoạch của con gái. Con tôi về nhà sau giờ làm, ăn tối tại nhà tôi và đón chó cưng. Vicky dắt chó đi dạo và đó là thói quen hàng ngày của nó, bà Davis cho hay. Cảnh sát trưởng Singleton xác nhận Vicky và Casey có mối quan hệ đặc biệt và sau khi hai người bỏ trốn, một số tù nhân trong trại đã báo cho lãnh đạo về mối quan hệ này. Chúng tôi được cho biết Casey Hoay có những đặc quyền và được đối xử khác biệt khi ở trong nhà giam so với những tù nhân khác, Singleton nói. Các tù nhân nói rằng Casey Hoay có thêm thức ăn và được hưởng những đặc quyền mà không ai có được. Các nhà điều tra phát hiện hai người bắt đầu có quan hệ tình ái từ đầu năm 2020 khi Casey Hoay bị đưa đến nhà tù hạt Lauderdale để điều tra về cái chết của một người đàn ông hồi năm 2015. Theo những gì chúng tôi biết, đó là lần tiếp xúc thể xác sớm nhất giữa họ, Singleton nói. Casey sau đó bị đưa trở lại nhà tù của bang. Nhưng phạm nhân này và Vicky vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại. Đến tháng 2, Casey bị đưa trở lại nhà tù hạt Lauderdale. Vicky Hoay đã làm thủ tục nghỉ hưu hồi tháng 4. Ngày bà biến mất là ngày làm việc cuối cùng của nữ quản giáo này sau gần 2 thập niên gắn bó với công việc quản giáo. Vicky đã không đề cập việc nghỉ hưu với mẹ. Sinh Cồn Tân cho biết, Vicky đã nói về việc nghỉ hưu trong 3-4 tháng trước khi bỏ trốn, đồng thời đề cập đến việc chuyển đến sống gần bãi biển. Vicky gần đây đã bán nhà với giá 95.550.000 Mỹ Kim, thấp hơn nhiều so với giá thị trường, và rút khoản tiền lớn ra khỏi nhà băng. Rõ ràng hai người họ đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ cho âm mưu đào tẩu này. Công tố viên Connolly nhấn mạnh như thế. Câu chuyện cuối cùng này, thật sự các anh chị ơi, em thấy được là nạn nhân thời cuộc chính là cái nữ quản giáo rất là gương mẫu, được tin tưởng nhất ở nhà tù Lauderdale này. Và thật sự là cái bà này hơn cái ông kia, người tình của bà ta 18 tuổi. Vậy mà lại say mê một con người. Mà con người này đâu có tốt lành gì. Con người này là một phạm nhân mà đủ mọi thứ tội hết và đang thụ án 75 năm tù nữa. Con người này rất là dữ dội, không chỉ đáng tin tưởng kể cả bề mặt, em nhìn thấy mặt đây, kể cả về bề ngoài cũng như là tâm thần, không có gì đáng yêu cả. Sao bà ta lại yêu được một con người như vậy? Thì có thể bà ta có duyên với anh ta từ lâu rồi. Còn nếu không thì anh ta có tài dụ dỗ. Bởi vì trai cứ tán tỉnh đánh động đến tâm lý của người nữ là người nữ có thể sa ngã thôi. Và bà này cái ngày cuối cùng làm việc của mình trước khi về hưu thì lại bỏ trốn với nạn nhân và bán một căn nhà đi là gần 100.000 và bán rẻ nữa cơ chứ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cố ý là trốn với nạn nhân phạm nhân và sống với nạn nhân trong cuộc đời về hưu cuối cùng của mình một cách sung sướng với 100.000 đó cũng ok. Và bà không biết rằng theo em thì với con người lợi dụng bà như vậy và đã thường hưởng cái xác thịt của bà rồi, và cái vụ mà bà hai người bị bắt trong khách sạn cũng vậy, chắc là hoan hưởng nữa thôi. Và bà ta yêu anh ta quá rồi, do đó nó tiết lộ hết. Anh đừng lo, 100.000 của em đây là đủ chúng ta sống ngon lành rồi, em sẽ đi làm tiếp để cho anh được sung sướng. Thì thôi đó, khi mà bà ta gắn bó với anh ta, một lúc nào đó bà ta sẽ còn là cái xác không hồn. Và cái nhà đó hay là cái số tiền đó là anh ta hoàn hưởng một mình với một người khác trẻ trung hơn, chứ bà ta già quá rồi, vân vân và vân vân. Thế mà cái người nữ này, nạn nhân của thời cuộc, đã dính ngay một cái con người như thế, thật sự là đáng thương vô cùng. Và chính cái nạn nhân đang thụ án 75 năm tù này cũng là một nạn nhân thời cuộc. Không biết vì giáo dục gia đình hay vì cái gì mà anh ta lại bị tù lâu năm như vậy với đủ mọi tội ác như thế. Và lạy Chúa, đấy là những gì mà chúng con cảm thấy được qua những tin tức chúng con vừa đọc. Những câu chuyện thì đúng hơn là thời cuộc, nhưng nó cũng làm cho chúng con cảm thấy được là ôi thế gian tất cả đều là những con người đáng thương. Xin Chúa hãy thương đến tất cả những nạn nhân thời cuộc mà chúng con vừa mới theo dõi qua những tin tức này. Và xin Chúa hãy thương đến cả chúng con nữa. Bởi vì nếu không có ơn Chúa, chúng con cũng là một trong những người như họ thôi. Xin Chúa hãy thương đến chúng con và toàn thế giới. Amen.